đó có một nghĩa thôi. Bây giờ cái nghĩa thứ hai, đạo Phật có từ vô thủy. Vô thủy nghĩa là không có đầu mối. Thể có chúng sanh là có đạo Phật. Mà bây giờ quý vị biết chúng sanh có từ hồn nào, quý vị đâu có thể biết được. Là bởi vì không biết được cho nên nó nói rằng đạo Phật có từ vô thủy, thể có chúng sanh là có đạo Phật. Vì đạo Phật là cái bản tánh sáng suốt của tất cả chúng sanh. Hồi nãy quý vị nghe cái chữ đạo của Phật, hồi nãy cái chữ đạo thứ ba đấy đó, tức là đạo là lý tánh được, đó cũng là gọi là bản thể. Bởi vì nó như thế này, nói cái đạo Phật mà nói về cao siêu trước đó, thì quý vị nhớ là Đức Phật nói rằng mỗi người chúng ta đều có cái bản tánh sáng suốt. Mà đã có cái bản tánh sáng suốt, khi nào nhân loại vật loại sanh trên trái đất này thì lúc đó có đạo Phật rồi. Cho nên hồi nãy tôi nói quý vị có nhớ trong câu tôi nói không, nếu mà mình hiểu giáo lý một cách rõ ràng này, chính giáo lý đạo Phật là cái gì? Cái hơi thở để giúp chúng ta hiểu hiểu chủ gì học giao liên của học tao tán được thấy cái lời của tôi nói không có sai đâu. Bây giờ thì mới nghe nói như vậy hơi thở ngạc nhiên, nhưng mà khi quý vị học và tìm hiểu tới hai khi chứng ngộ rồi, quý vị sẽ thấy cái này không có gì sai hết. Tóm lại, đạo Phật có từ vô thủy, tức là không có đầu mối. Bởi vì sao mà hiểu bây giờ mình hãy dùng cái chữ vô thủy là vì chúng sanh còn đương mê mờ, mà đã là mê mờ thì không bao giờ biết cái đầu mối được. Cũng như chúng ta đang nằm ngủ trên bao thì không bao giờ chúng ta biết cái đầu mối chúng ta ngủ lúc nào. Ví dụ như quý vị trong các trường hợp được mơ tương lai thấy Việt Nam về kia kia nào bình luận đang đó, rồi có người nào thức, có người nào thức đứng bên này thì mơ này ngủ mơ ngay những người trong thời gian giỏi cái gì dùng mơ mà ra cái gì vậy. Rồi cái người đó người ta khai hỏi quý vị, họ chưa biết quý vị ngủ biết ngủ cái giờ nào không, giờ phút nào không, đố mà cái người mà đưa ngủ chim bao mà trả lời. Nếu muốn trả lời được câu hỏi đó là người đó phải thức dậy, quả may mới trả lời được. Thức dậy mà phải thân ngon lành tỉnh táo, là thức dậy mà còn mớ đâu thì cũng muốn trả lời được nữa. Nếu là thức dậy thì nó hồi nãy tôi sắp tự ngủ đó là tám giờ, có lẽ là sau tám giờ ngủ. Chứ là cái khi mà đưa nằm mớ ngủ chim bao không bao giờ trả lời. Cũng như vậy Phật nói chính mình là mình nằm ở trong cái sanh tử này. Cái sanh tử tử mộng tức là giấc chiêm bao, cuộc đời này nó như giấc chiêm bao thôi, không có cái gì hết, đừng có ham rồi cuối cùng rồi đi không kịp, nó phải lo đi, thấy không? Cũng như là Diệu Hạnh và Diệu tuần trước cũng được nè, và Diệu rồi nó mắng tôi cái người tuần trước thì cũng ngồi với mấy giá này. Về cái ngày trước, cái ngày sau, cái giảng này. Đạo Phật có từ vô thủy là bởi vì khi có chúng sanh là có đạo Phật. Trong đạo Phật có cái danh từ vô thủy nó hay lắm. Ta định nghĩa cái chữ vô thủy là như này. Đời trước, lại có đời trước nữa. Đời, không cùng. Cho nên gọi là vô thủy. Cho nên người ta nói là đầu mối. Cũng như là quý vị nghe những vị khác nói đó, nghĩa là vũ trụ nhân sinh là do một vị phạm thiên sinh ra, hay là do một vị thượng đế sinh ra, đó là những cái chuyện nói để mà nói thôi. Nếu mà chúng ta có một cái óc sáng một chút để mà suy nghĩ thì sẽ thấy đó nó không có gì còn đâu hết. Do đó cho nên Đức Phật nó khi mà còn mê á, là khó mà chỉ cái sự thật được lắm. Muốn biết sự thật á, là phải giác ngộ tức là phải tu tỉnh. Thấy diệt hết cái vọng tưởng vọng động như trong kinh Lăng Nghiêm mà mấy tháng trước, mấy năm trước quý vị học đó, mà cái vọng tưởng vọng động mình còn dày đặc thì làm sao mà biết được cái vấn đề kêu là túc mạng minh được cái mạng đời trước. Chứ khi mà muốn biết cái mạng đời trước là phải từ nó sang suốt, tất nhiên là gọi là túc mạng minh. Thì tạm trả lời đạo Phật có từ vũ thủy, quý vị giải thích cho ta nghe. Hai là đạo Phật có từ vô thủy, quý vị giải thích cho ta nghe. Không biết quý vị hiểu cái chữ vô thủy chưa nào? Nếu ông nữ còn nhận giảng lại cho một lần nữa, là nó như thế này. Nó không có đồng hồ. Khi nào trên trái đất mà có chúng sanh, có động vật, có thực vật, có khoáng vật, gọi là chúng sanh là cả thực vật, động vật, khoáng vật, cái này là chúng sanh này. Cái bản này là chúng sanh. Chúng sanh là tất cả núi sông đất liền, chứ không phải chúng sanh là mình đâu. Mình là chúng sanh hữu tình. Những cái loại này là chúng sanh hữu tình. Hộp lại các cái duyên tổ hợp lại gọi là chúng sanh. Tức là hộp chúng duyên như sanh, cố viết chúng sanh. Nghĩa là hộp là ví dụ như cái sách này. Là nhờ các cái nhân duyên yếu tố tổ hợp lại nó thành cái sách. Chứ đâu có phải tự nhiên mà một người làm được. Cái nguyên tắc của nó là đất nè. Đem về nghĩa là trong máy móc nè, rồi đó thì anh kêu là nó nặng, nó nắng gì theo cái hình dáng nè, rồi phải có nó nhờ cái gì nữa, nó có nhiều yếu tố nữa lắm, cho nên hợp chúng duyên như sanh, hợp lại các cái duyên yếu tố lại mà sanh, trên gọi là chúng sanh, thì mình là hữu tình chúng sanh, chúng sanh có tánh biết, còn tất cả những cái loại này là chúng sanh không có tánh biết. Thế không cao lắm mà, trong tâm trong cái trường đâu.
Thầy đây trong sách sử không có.
Nên nhớ kể cái đó là hiểu đạo hay hiểu tâm cái đó mới được. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng sanh không thuyết pháp thì biết dựa đâu để mà nghe mà hiểu mà tu. Cái sự thật cái thuyết pháp vô pháp khả thuyết mới thị danh thuyết pháp. Không có cái pháp mà không thể nói được thôi, đó là thuyết pháp. Cho nên có nhiều vị tổ sư biết không, lên đăng đàn rồi đó, ngày dỗ có thổ tích một cái rằm, rồi ngày nào đó không nói, trời đi xuống, trời phong. Nhưng mà bây giờ mình làm vẫn được, nếu mà làm vậy rồi quý vị nói, chào ông thầy, hôm nay ông làm biếng quá à. Vì hồi xưa ông dỗ thổ tích, ông tức giận, ông đi đâu mất tiêu rồi. Đây ông bồ, ông giận, giờ xưa ông ăn, 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 ăn. Thấy không, hồi xưa có những vị vậy đó, cũng như đi tới cầu đạo, nhất là về tu thiền. Như không nói giả, nhờ Phật, anh nhờ thiền sư, nhờ tổ sư chỉ dùng cho con, tại sao mà Đức Phật ra đời khác cả, thấy một người cả hai người. Làm thứ gì cũng có tắc y, đánh lễ rồi đàng hoàng, chứ không phải không đâu. Ta cũng làm được, còn có nhiều người được, hèo, gầy, gầy. Hồi xưa, cái đó là người ta mới diệt cái vô minh. Đạo có gì phải hỏi. Đạo là ở trong một cái chân lý để mà suy tề niệm tới hỏi gì một chỗ rõ ràng này. Nhưng mà nói như thế là niệm môn tu thiền, cái sự tập ở các pháp môn khác phải giảng giải, không giảng giải lấy đâu, nương cái giảng giải đó niệm tu, cũng như nương cái ngón tay mới biết mặt trăng. Khi mà thấy mặt trăng bỏ cái ngón tay đi, muốn qua khỏi cái sông mê biển khổ thì nhờ cái thuyền. Mà khi tới bờ tới bến rồi thì quên chiếc thuyền nó đi, đừng có nhớ chiếc thuyền nữa, để lên bờ giác. Đến là chiếc thuyền đó. Hả? Nói thế là như thế đó. Giá của mình là mỗi ngày mỗi tăng. Mà khi mà trí hóa của mình gọi là trí huệ đó mà tăng rồi á, thì mới giải quyết được vấn đề thanh tử luân hồi. Bây giờ quý vị thấy không? Nói tới vấn đề thanh tử luân hồi, sau khi mình chết, mình thấy mù mịt. Mù mịt. Tất nhiên là mình chưa mổ, chưa tính, chưa còn đương sợ. Thế nghe nó có chết là cái người mà hiểu đạo và tiến tu đạo nghiệp được rồi á, chết là một việc nghĩa là thay đổi những cái chiếc áo mới, thấy không? 3-4 tuần lễ mà không tắm, bây giờ tắm thay đổi một bộ đồ mới thì nó tắm chứ, để uống nước. Chỉ sợ thay một bộ đồ khác á, nó nặng nề hơn ác nghiệp. Nghĩa là thay một bộ đồ khác mình đến bộ đồ bao hốt, bao hốt cái hạn nặng nó có nên nó cũng nổi, thì sợ là sợ vậy thôi. Chứ nếu mà mình thay được một bộ đồ, một bộ đồ hàng, một bộ đồ lụa thì nó thay đổi chứ. Cái phân này nó mệt lắm, nó hàng mình đủ hết á. Nghĩa là mở mạnh đây chút nữa sao, mơ ngon lành đây chút nữa, rồi nó quẩy quái, nó đủ kiểu hết, sanh già bệnh chết. Rồi bây giờ giảng sơ cái phần phần nó không rút bài. Bây giờ điểm thứ tư, đạo Phật đó từ hồi nào quý vị đang hiểu đầu nè, ai khai sáng ra đạo Phật? Cái câu này thì ai cũng biết nè, nhưng mà phải hỏi thôi. Ai khai sáng ra đạo Phật? Quý vị đã nào thế nè, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giáng sanh rồi ngài xuất gia, ngài nhìn thấy nhân sinh là thống khổ, thế cuộc là vô thường. Nhất là ngài cứ dần già cũng vì chữ hiếu đối với vua Tịnh Phạn, cũng vì chữ tình đối với công chúa Gia Du Đà La mà tới một thời gian cũng không trễ. Thì trong lúc đó luôn tâm ngài cứ thúc đẩy chư thiên mà các ngài đó sợ rằng ngài không đi xuất gia tìm đạo á, thì thế giới sẽ tối tăm, cho nên canh khuya mới nhắc ngài. Ngài đang tuổi đã lớn rồi, sao không nhớ lại những lời nguyện xưa? Thiên tu chứng đạo chơn thừa, nữa trần gian vẫn đục say xưa làm gì nữa? Ngài còn lần nữa thế thì chúng sanh nguyên giải, ai vì bảo ban, ai vì họ mà bảo ban. Hai câu nữa, mau mau mở lối niết bàn, khiêu đèn trí tuệ
diễn hành
để tính tạo những gì sao nghe rồng đó học rồng đó. Chúng ta hỏi nha, học rồi chúng ta hỏi mà cái điểm khác không biết, mau mở lối niết bàn, khiêu đèn trí tuệ để diễn hành thông minh, cho nên ngài phải xả thân từ nghĩa là cắt ngang sợi dây tình ái của công chúa Gia Du Đà La với lại La Hầu La, mà được từ việc hắn hoàn tộc. Bởi vì ngài nghĩ rằng bây giờ nếu mà cứ đi theo con đường này thì làm sao mà cứu độ chúng sanh, nhất là muốn thương vua cha, muốn thương cái tình nghĩa của phu thê, muốn thương cả hoàng tộc á, thì chỉ có cách phải xa lìa một thời gian tìm chân lý để độ. Nếu mà cứ lặng hợp trong cái biển khổ này không chịu thoát ngoài thì biết ngày nào mà đổ được hoàn tộc. Cho nên ngài phải hy sinh tất cả. Nhưng mà quý vị nên nhớ, hy sinh tất cả để rồi được tất cả trong cái mất đâu. Cái hồi mà ngài ra đi chỉ có một thân hình với lại cái gì, chứ là một bộ đồ coi như là thái tử. Nhưng mà lúc đó chúng ta tưởng đâu là ngài mất hết rồi, không. Nên trong kinh có cái câu thương là xả nhất thiết, đắc nhất thiết, bỏ tất cả để mà được tất cả. Quý vị thấy không? Ngày nay đó, ngày nay nói tới vấn đề con đi, thì ngài có thể gọi là trên hằng hà sa số con. Nếu ngày xưa mà ngài nhìn nhận La Hầu La là con thiệt của riêng của ngài á, thì bây giờ đây thì bạch chúng sanh cũng không ai làm con này, bởi vì ngài có con rồi. Nếu mà ngài nhìn nhận là nước Ca Tỳ La Vệ là nước của ngài á, thì các nước khác bây giờ không phải là của ngài, coi như là giáo hóa hay là truyền bá được nữa. Cho nên ngài xả tất cả để rồi được tất cả. Quý vị thấy không? Sức mạnh ai cho bằng, nói về sức mạnh ai cho bằng đã phải luôn nó không nghe, ai cho bằng thích nghe sức mạnh ở bên Á Đông, ai cho bằng tầm thủy tỷ hoàng, ai cho bằng ai nữa? Nhưng mà thời quan liệt nay còn Đức Phật chỉ một mình ba cha xa. Ngài coi như là giáo hóa hay là truyền bá được nữa, cho nên ngài xả tất cả để giàu được tất cả. Quý vị thấy không? Sức mạnh ai cho bằng, nói về sức mạnh ai cho bằng đã thấy nó không nghe, ai cho bằng thích nghe sức mạnh ở bên Á Đông, ai cho bằng tàm thủy tỷ hoàng, ai cho bằng ai nữa? Nhưng mà thời quanh liệt nay còn Đức Phật chỉ một mình ba ca sa, thiền kinh tinh thông đầu không đổ nón này. Nhưng mà cái sức này luôn là vô địch. Bây giờ quý vị thấy chỗ nào cũng như chỗ nào, từ thời quân chủ rồi dân, thời thần quyền rồi quân quyền rồi dân quyền, rồi tới bây giờ thời kỳ, thời nào cũng phải cầm, không thể mà lâu thân được. Đó. Do đó cho nên chúng ta thấy rằng cái sức mạnh tinh thần mới là đáng kể.
cái sức mạnh mà dùng quyền lực áp chế không đáng kể đâu. Cho nên hồi nãy tôi nói đó, giá quyền trong nhà Phật là giá quyền tinh thần tự giác, chứ không phải cái giá quyền mà ở trên chỉ số, ở trên đề men số hình tập gì đâu đó. Xuất gia là tiền đạo 5 năm, tu khổ hạnh 6 năm, thiền định 49 ngày. Vì cái ý nghĩa đặc biệt về đời sống của Đức Phật, chúng ta sẽ dành riêng cho quý vị một vài bài giảng khác, bữa nay không thể giảng được. Thì sau cái ngày thành đạo rồi, Ngài mới thiết lập ra giáo hội, mới có ra hai chữ đạo Phật truyền bá cho tới ngày hôm nay. Cho nên người ta nói đó, hồi nãy tôi có nói rồi đó, cây có gốc có thủ ngành sinh ngọn, một thủ bản chủ hữu nguyên, nghĩa là cây có cội nước có nguồn. Đạo Phật xuất phát từ khi Đức Phật kêu là ra đời, đó là nói về cái nghĩa hữu thủy. Còn vô thủy dĩ nhiên là nghĩa là đạo, nghĩa là từ vô thủy cho tới bây giờ không biết bao nhiêu đạo kiếp mà nói. Rồi bây giờ cái câu hỏi thứ năm, ai khai sáng ra đạo Phật, giáo lý đạo Phật thế nào? Đó rồi, Ngài để cái kho tàng giáo lý quý báu lại cho nhân sinh. Thì kho tàng giáo lý này là một cái kho thuốc bổ để trị về tâm bệnh của người đời, bổ cho tâm của người đời. Người đời chúng ta cũng có hai phần rõ rệt là phần thân và phần tâm, phần hồn và phần xác. Nói cho dễ hiểu vậy đi, phần xác thì nó có sanh, nó phải có diệt, nó có đến, nó phải có đi về phần xác. Nhưng mà phần hồn tiếp nó mãi mãi, nó rất khổ tâm để hiểu gì vậy. Thì ba tạng giáo lý, 12 phần giáo lý của đạo Phật đây đó, là để lại giúp cho người đời, cho tâm hồn được an vui, được tự chủ, được sáng suốt, được. Thì giáo lý đạo Phật nếu nói cho đủ á, thì có tam tạng. Nhưng mà tam tạng kinh điển đó, quý vị thường tôi nghe đó, tam tạng là Đức Phật, sau khi Đức Phật để lại tam tạng. Thì tam tạng đó là tạng kinh, Sutta-pitaka tạng kinh. Tạng kinh nói cái gì nè, cái gì phải biết, cái đó phải biết được các nghĩa càng nghe. Tạng kinh á là bao nhiêu thời kinh của Đức Phật giảng ra nói đúng chân lý hộp sự thật. Rồi sau khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói theo đạo chết đó, thì kế có đệ tử ngon lành của Ngài là Ngài Anan. Mực kiếp tập tạng kinh lại, cho nên ngày hôm nay chúng ta có một tạng kinh. Kinh là những lời xưa kia Phật nói ra. Ngài Anan này nhớ rồi, nhớ giống như một cái bình nước này rót ra một bình nước kia, không lọt ra ở ngoài một giọt một hộp nào hết. Đó là nói về tạng kinh, là nói về chân lý. Kinh tức là nói về chân lý muôn đời. Rồi cái tạng thứ hai là tạng luật, tức là Vinaya Pitaka. Cái tạng nói tạng luật là gì? Là những cái luật lệ cho người xuất gia, những cái luật lệ giải thoát giữ gìn để cho người tại gia, thì cả một tạng luật. Cho nên học luật, làm luật sư ở ngoài đó thì học 5-3 tập sách có thể thi làm luật sư không khó đâu. Mà ở trong đạo Phật, những vị luật sư thì học tầm bàn quốc nghĩa cũng phải là 20 năm trở lên, 15 năm trở lên, học toàn là luật không. Ở trong đó còn khai gia trì phạm danh chuẩn tăng tương, có những việc phạm cái tội đó gọi là luật pháp, nhưng mà lại tha cho, dễ sợ thế. Có những cái lẽ ra là phải tha cho theo ngoài đời, nhưng mà là cái chuyện này là nó phải học rất nhiều trong luật trùng trị, trong yết ma chỉ nam, thành ra về luật đó, có một tạng luật giống như một tạng kinh một tạng luật. Mà nếu luật đạo không hiểu á, thí dụ một người xuất gia mà học đôi 3 năm về luật có nghĩa lý gì đó, nghĩa là học nổi cái mà để mà mình giữ hàng ngày đây nè, không phải trải qua mấy năm rồi, luật sanh di, luật tỳ kheo, luật bồ tát, được phẩm vẫn. Còn nếu mà học mà để các pháp biện sự, ví dụ như bây giờ nói rằng là cái của ngôi tam bảo hiện tại về luật đạo phải thế nào, về tương lai phải thế nào, ở đâu nó có luật hết rồi, mà cái đó là phải học cái nội dung, không thể mà bởi vì nếu học không tới nơi tới chốn thì ngược lại bị sa đọa, bị đọa lạc là bởi vì làm không đúng. Khó là khó chỗ đó, cái đó là cái khó, là chỗ này dễ đâu. Thì ở trong tạng luật là chỉ cho những cái luật lệ, ví dụ như luật lệ của các vị của Bạch Tát có ba quyển, luật của Bạch Tát quyển thượng, quyển trung, quyển hạ. Thì đó quý vị nào mà muốn cho đúng phải gắng mà học. Ở bên nhà hầu thường thường ở viện quán đạo dẫn giảng luật của Bạch Tát cho quý vị của Bạch Tát của Bạch Nhi đó, nói của Bạch Tát tức là nói của Bạch Nhi chẳng á, nghĩa là giảng từ tuần này qua tuần kia qua năm nọ, thì mình phải hiểu, mình phải hiểu ở trong đó cái cung cách như thế nào. Tại sao đối với Phật một vị U Bà Tát của Bà Di thế nào, đối với pháp, đối với tăng, đối với tăng sự, đối với lại pháp sự, đối với hoằng pháp, tất cả đó mình phải biết, mình biết mới ra hộ đạo, hộ đạo nó mới đúng. Nghĩa là hộ đạo một ngày thì có thể làm cho cái yến sáng của đạo nó chiếu tỏa, nếu ngược lại không biết khó còn thấy chắc thuốc thành bệnh. Những cái chuyện nhiều khi mình nghĩ rất đúng ở ngoài đời rất đúng, chuyện rất đúng trong ngoài đời là như vậy đó. Kỳ lắm, thành cái đó phải biết. Nhất là những cái thời gian mà các vị sư thiện tự thiện có này, quý vị nó muốn thì giờ nên học cái đó. Muốn dắt dẫn cho những người đi sau mình, ngon là tiện đây. Cái đó muốn là mình phải tận tâm, phải tự giác, phải tận tâm, phải là mặc áo tràng, phải lễ Phật, lễ tổ, phải thưa thỉnh để mà học. Chứ cái chuyện không bắt buộc được. Ví dụ cái chuyện đó giờ không tham không về, bây giờ chúng tôi kêu quý vị lại đó ở buổi học, nhiều khi quý vị nói chúng tôi không muốn, chúng tôi học, chúng tôi chỉ muốn cầu phước thôi, không muốn làm đạo chi, thì nó không có thành. Thành cái đó quý vị phải hết lòng hết dạ mà cầu xin mà học, thì cái chuyện nó mới thành được. Đó là luật, về luật. Tạng thứ ba gọi là tạng luận. Đó, tạng luận, luận là gì? Tức là biện luận đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là giả, đâu là vàng thiệt, đâu là vàng giả. Thì nói về luận này, luận là để luận sự lý tánh tướng kinh nào là sao thế đấy, trên con đường đạo. Cho nên kinh là nói về chân lý, luật là nói về những cái gì khép lại cho con người đi theo chân lý. Luận là để luận biện ra đâu là chân lý, đâu là không phải chân lý, đâu là chánh, đâu là tà. Đó là không. Giáo lý đạo Phật nếu nói tóm lại chút nữa thì nó có kêu là ngũ thừa Phật giáo, nó có một cái thang giáo lý. Ít nhất là quý vị phải biết năm cái nấc thang giáo lý này, là kêu là cái thang giáo lý. Cái thang nó có năm nấc đó. Thì cái nấc đầu tiên á gọi là nhân thừa Phật giáo, nhân thừa Phật giáo, nhân thừa tức là manusha jana, nhân thừa Phật giáo. Thì nhân thừa Phật giáo, Đức Phật giảng nói cho cái giáo lý tam quy ngũ giới. Tam quy ngũ giới là cái bước thang đầu tiên là người, chứ là nhân thiên ngũ, chứ là tam quy ngũ giới mà bất trì thì nhân thiên lộ tiệt. Nếu mà tam quy ngũ giới mà không gì giữ á thì cõi người cõi trời phải dứt đường, không thể mở cửa vô cho được nữa. Cho nên cái nấc thang thứ nhất giảng về giáo lý nhân thừa, Đức Phật giảng tam quy ngũ giới cho. Tam quy ngũ giới không phải là quý vị chỉ nghe quy Phật, quy Pháp, quy Tăng hay là năm giới đó là đủ đâu. Quý vị có thể học 3 năm mới xong cái tam quy ngũ giới. Nhất là quy y là trở về nương tựa Đức Phật của mình. Đạo duyên đó là học cũng lâu. Trở về nương tựa với cái pháp tánh của mình, trở về nương tựa với tăng tự tánh thì cũng không dễ đâu. Nhưng cái đó mà học thì chi tiết đi rồi. Rồi tiến lên một nấc thang nữa thì nói về giáo lý thiên thừa. Thiên thừa nói giáo lý gì nè, liền nói liền nè, tức là thập thiện, giảng về thập thiện nghiệp đạo, mười điều lành. Mười điều lành là giáo lý Đức Phật nó muốn về các quả trời. Thì bây giờ các bạn phải trực tiếp hết lòng để mà làm mười điều lành. 10 điều lành cách tiêu cực thiện để tích cực thiện, tức là nói về giáo lý truyền thừa. Đề và Gia Na. Bây giờ bước lên một nấc thang thứ ba thì giáo lý dạy cho chúng ta thanh văn thừa, thấy không? Thanh văn thừa thì Đức Phật giảng nói pháp gì?
Giáo lý.
Đấy. Tức là tứ diệu đế. Tứ diệu đế là bốn chân lý bất di bất dịch. Chân lý Đức Phật nói đời là cổ. Đức Phật nói rằng đời là một cái chỗ để mà làm cái nguyên nhân để tạo lên cái khổ thứ gì nữa. Khổ đạo. Diệt đạo, diệt đó là cái con đường, kêu là con đường giải thoát. Diệt đây là diệt phiền não, chứ không phải diệt đây là chết coi, diệt không phải như nào. Diệt đây tức là dứt cái con đường, diệt cái tối, được sáng. Còn đạo đế tức là con đường. À, thì quý vị nhớ là thinh văn thừa Đức Phật nói pháp tứ diệu đế của tạm diệt nào. Tiến lên một bước nữa là duyên giác thừa Phật nói gì nè? Duyên giác thừa Đức Phật nói pháp thập nhị nhân duyên, tức là từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sách, danh sách duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, hữu duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên thảo tử, ưu vi của não khắp kể suốt năm. Đó. Tất nhiên là muốn được duyên giác thừa là phải tu chứng cái giáo pháp thập nhị nhân duyên, lên một cái nấc thang ngon lành là nấc thang thứ năm, tức là Bồ Tát thừa. À, Bồ Tát thừa Đức Phật nói gì nè? Lực độ vạn hạnh. Tại sao không chịu vạn hạnh đồng không? Tất nhiên là học hành cái hạnh đạo tha hoàn toàn, vô thủy, trì đó, chẳng nhục, gì đó, tinh tâm, thiền định và trí tuệ. Thì cái giáo pháp lục độ là để cho hàng độ hàng Bồ Tát, hay là Bồ Tát thi số ra để độ đời. Thì nói tóm lại, ở trong tạng kinh, tạng luật, tạng luận này, cái giáo lý cô đọng lại có chỉ là ngũ thừa Phật giáo. Cho nên mỗi một người Phật tử tại gia tối thiểu là cũng phải hiểu được cây thang giáo lý này nè, một cách tinh tường thì mới đỡ. Đó. Rồi còn nếu mà nói một cái chiều hướng khác á, thì giáo lý đạo Phật có chia ra 12 phần giáo. 12 phần giáo này thì trong việc khác chúng tôi sẽ giảng cho, tức là trường hàng trường tụng trường thô khởi bổn sự hướng sanh vị tầng hữu, nghĩa là nó có 12 phần giáo chia ra. Đức Phật nói cái phần giáo này thế nào trong 49 năm trường. Thì 49 năm trường giáo lý đạo Phật ngài để lại cho chúng ta một cái kho tàng cho đến ngày nay vẫn còn. Giáo lý còn nằm trong ba tạng chữ Phạn, ba tạng chữ Pali, ba tạng chữ dịch ra các chữ Tàu, chữ Tây Tạng bây giờ còn hết. Đó là giáo lý của đạo Phật. Thế nào? Như tôi giảng hồi nãy giờ đó là cái gì? Nó kỹ để sau này. Bây giờ đây cái điểm thứ sáu. Điểm thứ sáu này. Sự truyền bá của đạo Phật ra làm sao? Ta hỏi vậy đó. Nó quý vị đi chùa thường. Mà sự truyền bá của đạo Phật sao giảng nói mình cái là sự truyền bá
quý vị thì sao gọi là Nam Tôn, sao gọi là Bắc Tôn, hay nói theo dân từ hồi xưa tôi nói đó, thế nào là tiểu thừa, thế nào là đại thừa, thế nào có một này thì hồi xưa Phật còn phải thế có một thôi, một gốc thôi chứ không biết chi ha. Qua lúc Đức Phật nhập Niết Bàn thì sau đó 6 tháng chỉ 500 vị A La Hán câu hậu lại ở tại cái động tu là Biết Ba La Kê, một cái động thì chỉ đọc lại những cái lời Phật dạy hồi xưa, chưa có biết hành sách, thì cử ngài A Nan đọc lại tạng kinh, ngài U Ba Ly đọc lại tạng luật, ngài Trân Dí đọc lại tạng luận. Đó thì chỉ đại khái là nói như thế đó. Nhưng mà qua đến sau đó 100 năm thì bây giờ có cái kỳ hậu nghị Phật giáo tại thành Vesali tức là thành Tỳ Xá Ni. Thì lúc bây giờ đây Phật giáo tiến triển khá mạnh. Thì trong lúc đó cái chia ra hai, tự nhiên nó tự nhiên như là chia ra hai bộ phái. Cái kỳ đại hội đó là đa số là về giới trí thức, mà tuổi trẻ tăng vì thanh niên tăng lại đông, còn một số ít lại là trưởng lão giữ cái cũ, cái xưa tôi là cũ cũ đó, thì là chỉ thanh niên tăng. Thì bây giờ trong đó mới có họ nghị, thì các vị tuổi trẻ đông quá mà học giỏi nữa, mà nhất là về thông tin quán được về tiếng phạn nữa, tiếng pha xí á, các vị đã nói bây giờ đạo Phật phải cũng như phải căn tâm đi truyền bá khắp Ấn Độ trước, rồi đi truyền bá các nơi, thì bây giờ phải sửa đó. Mà muốn truyền bá như vậy đó là ba tạng kinh điển phải dịch ra chữ Sanskrit, bởi vì chữ Sanskrit là một cái chữ bác học, còn tam tạng kinh điển Bali chỉ là danh chân bình dân, cho nên phải căn cải. Số đông quá, có thể nói thành tay lại còn nhiều. Thì bây giờ với cái các ngài trưởng lão thì các ngài chịu, các ngài nói hồi xưa hoặc trăm năm về trước hoặc làm thế nào thì bây giờ mình phải làm như thế thôi. Chứ còn nếu mà thay đổi thì chúng tôi không bằng lòng. Bây giờ nếu mà các ngài, các đại đức muốn thay đổi thì thay đổi, nhưng mà chúng tôi không phải thay đổi. Cho nên cái số, một số của quý vị đó người ta gọi là thượng tọa bộ. Thượng tọa bộ là giữ cái cũ. Giữ cũ nghĩa là hồi xưa Phật cũng đọc kinh Bali, bây giờ cũng đọc kinh Bali, chứ còn không có tranh cãi, không có cái gì hết á. Nhưng mà tiếc á, cái phái nó chỉ có 3 phần 10 hơn. Có thể nó 3 phần hơn, 3 phần 10 vậy thôi. Còn cái số đông kia là trên 6 phần 10, gần 7 phần 10. Thì cái số kinh họ nó nhất định là đã tranh cãi. Cho nên sau cái kỳ hội nghị kiếp tập kinh điển lần thứ nhì tại thành Tỳ Xá Ni, lúc bây giờ mới chia ra hai bộ phái. Thì một bộ phái bây giờ mới có sự truyền bá đó, một bộ phái mà gọi là đại chúng bộ. Đại chúng bộ tức là các vị đại đức thanh niên tăng mà người ta gọi là tăng tiến, các nhà tăng, tức là các nhà tăng. Thì phái đó người ta dịch lại tam tạng kinh điển Bali trước kia, dịch ra sang si hết và chú giải, dư sức chú giải. Thế chưa? Thì cái phái nó lại đi về phương Bắc để truyền pháp. Về phương Bắc là phương nào? Từ Trung Ấn Độ, tức là ở nước Ma Kiệt Đà, rồi qua miền bây giờ đó, tức là qua bên Nepal, miền Bắc á, qua Nepal, rồi mới qua Mông Cổ, rồi Tây Tạng, rồi qua Trung Hoa, rồi qua Nhật Bản, rồi qua Việt Nam. Thì những con đường đó gọi là đi bằng đường bộ, đường núi. Thì các vị sư đã truyền bá bằng ba tạng kinh điển bằng chữ Sanskrit. Cũng tam tạng kinh điển nhưng mà dịch ra Sanskrit, chú giải rất ngon lành. Hồi xưa Phật nói một câu thôi, các ngài chú giải có 4 tờ, 5 tờ. Trí của các ngài nó như vậy đó, và tổ sư đề đó. Ngược lại một phái nữa thì thủ cựu. Thủ cựu nữa là cứ tam tạng kinh điển Phật đã nói ra và cứ giữ vậy đó. Thì các ngài cũng có một số đông, các ngài mới bắt từ Trung Ấn, từ nước Ma Kiệt Đà đó mới đi xuống miền Nam nước Ấn, xuống Puna, Bombay, Madras, cái rồi đảo qua đảo Tích Lan, Lanka, rồi Tích Lan, rồi mới qua đảo Indonesia, Nam Dương quần đảo, rồi mới qua Thái Lan, Nguyên Biển, Cao Nguyên, Thái Lao. Thì các nước đó là các nước theo kinh Tam Tạng Pali, phải rõ đó, cái đó là cái gì phải rõ, thấy không, phải rõ ràng. Cho nên sau này mới còn gọi là Nam Tôn với Bắc Tôn. Nam Tôn thì đi truyền bá bằng đường thủy, Bắc Tôn đi truyền bá bằng đường bộ. Làm sao gọi là Bắc là so với nước Nam Kiệt Đà, lúc đó thì đi về phương Bắc thì gọi nó là Bắc Tôn, còn đi về phương Nam gọi là Nam Tôn. Đó. Còn cái vấn đề mà nói là chia ra thừa, đại thừa, tiểu thừa, trung thừa, ngũ thừa, cái chuyện đó là những danh từ chuyên môn của nhà Phật. Đó, thì sự truyền bá của đạo Phật tới ngày hôm nay gần như không còn kêu là đóng chặt Nam Tôn Bắc Tôn hay là Đại Thừa Tiểu Thừa nữa, mà coi như là hòa mình với nhau. Theo riêng tôi thấy rằng thiệt ra thì cái thời xưa có chia ra Nam Tôn Bắc Tôn hay Đại Thừa Tiểu Thừa thì thiệt ra có, nếu mà tu hành tự đoạn lợi khan đầy đủ một chút á thì cần phải có cả hai. Dù muốn dù không gì vậy thì Phật giáo Nguyên Tử, Phật giáo Nam Tông là một cái tu hành cũng cái gốc, phải công nhận đó, người giáo là gốc, cái tu hành nguyên thủy. Thấy không? Thành ra về giáo lý Bắc Tông á là giáo lý rất là thiết thực bất cứ thời đại nào, kể cả những thời đại vô thần vô thánh gì nữa là giáo lý vẫn là giáo lý, không có cái gì gọi là chướng ngại hết đó. Vì thế cho nên đúng của một người mà tu tập thì mình phải thấy vinh hoa, không có chia nó ở cái đó thuộc Nam, cái này thuộc Bắc to, mà cái đó thuộc Đại Thừa Tiểu Thừa. Cho nên hôm nay nếu mà mình cứ giữ cũng cứ giữ cái gốc xưa mà không cho đâm chồi nảy trượt xung xê qua lá thì cái gốc đó nó cũng vô dụng, rồi bị hà ăn, bị sông nó ăn, bị hư rễ hư chuột. À, mà bây giờ đang cứ chạy theo lo bông lo trái cho nó rườm rà, nó xung xê, nhưng mà bỏ cái gốc đi thì cũng đây là thứ hai. Thì thứ hai như thế thì về nói tới Nam Tôn Bắc Tôn hay là nói tới Đại Thừa Tiểu Thừa thì đó là một thời pháp riêng biệt, nửa hai tiếng ba tiếng vậy cũng xong đâu quý vị. Bởi vì tại sao mình phải chia là bởi vì nói hiện tại hình thức thì nói tới vấn đề ăn và mặc, mình khác này một chút, mình khác kia một chút, rồi cái thứ gì nữa là phong tục tập quán, thứ ba là giáo lý nè, cũng có giáo lý nữa, luật lệ nữa, luật cũng có hơi khác một chút nữa, nó đo cho so với trình độ. Cho nên là một vị sư mà muốn lãnh đạo Phật giáo thế giới á thì phải học cả hai cái tam tạng kinh điển, tức là phải học tam tạng kinh điển chữ Pali và phải học tam tạng kinh điển chữ hoặc là Tào hoặc là Sanskrit hoặc là chữ Tây Tạng. Bởi vì nói về Bắc Tông, nói về Đại Thừa thì bây giờ nó sẽ có ba cái kho tàng tam tạng nữa, tức là Sanskrit, rồi Tào, rồi Tây Tạng. Mà nói tới tam tạng kinh điển của Nam Tông của Nguyên Thủy là phải nói tới năm tam tạng Pali thì phải thật thông, ít nhất là phải thật thông mới nói chuyện lãnh đạo Phật giáo thế giới được. Chứ nếu mà nói cái chuyện Phật giáo thế giới mà mình biết của mình không, làm sao lãnh đạo được, mình còn cắt như chặt thế này thế kia, chuyện thế này thế không thôi. Và biết vào chuyện thế nào, tại sao hồi đó mà lại Đức Phật cứ giữ là quán y thôi, mình phải hiểu cái tại sao, cái ý nghĩa như thế nào mình phải hiểu. Hay là tại sao mà hồi đó Đức Phật lại cho các vị tỳ khưu an tam định luật, mình phải hiểu. Cho nhà Phật cho nó thôi, thầy sợ gì anh nó sẽ được gà kho rồi nhất là mặt trưng mặt kệ mà màu thì nhưng nói rằng nếu mà muốn giải thoát mà còn thì chúng sanh đúng như chúng người nó khác, mà muốn thành thầy tổ làm sao thành được, bởi vì nó không phải là nhân công. Thì thành ra cái đó phải dung hòa, cái đó phải dung hòa, phải khéo một chút, nó phức tạp ở chỗ đó, nó phức tạp. Rồi cái vấn đề tu chứng nữa, tu chứng nữa, tu thì ở bên Nam Tông khi tu chứng này là hơn rồi, tu đó là tốt rồi. Còn cái giáo lý Bắc Tông thì phải dạy chứng tu vô thượng chánh đẳng chánh giác anh đầu đa la tâm người tâm bồ đề nó cho nên giữa khác là chứ không phải không đâu. Nhưng mà người có học cả hai bên thì thêm cái gì khác, thì chúng tôi thì tôi thấy không có gì khác hết, phải giữ cái đó bỏ ra cũng được, nhưng mà phải kêu là phải cho cái cây bồ đề đó sinh sâu nảy nở đâm vào cái trang tốt, cũng đừng có nên chê nên bác bên nào hết. Nói về giáo lý Nam Tông có Bắc Tông nằm ở trong, nói về giáo lý Bắc Tông có Nam Tông nằm trong, không có cái gì khác hết. Thấy không? Chưa khác tất nhiên là chưa phải rồi, nhưng là đối với các đạo khác, với giáo lý của các đạo khác mình còn không chia kìa, huống chi là của Nam Tông. Chia làm gì, cái người kia tất nhiên là chưa. cùng đứng nhận cửa chồm vô, chưa vô trong chưa đã nền đạo được đó. Sự truyền bá của đạo Phật đại khái là như thế đó. Ngày nay thì cả thế giới Nam Châu, cả phi châu bên giờ cũng có Phật giáo rồi, thêm chỗ nào bây giờ coi như là cũng được có hết. Chỉ có mạnh với yếu, truyền bá đặc biệt hay không đó thôi, chứ còn hiện bây giờ là trên trái đất này đều có. Do đó cho nên khi mà Đức Phật mà mới có ngày Giáng sinh đó, thì Ngài đã nói rồi, Ngài đi bảy bước là Ngài nói cái ý nghĩa đó đó. Rồi đây giáo lý của Ngài sẽ lan rộng trên quả đất. Bởi vì cái quả đất mà có thì chúng ta ở ngày nay đó, là do cái số 7 đầu tiên nó mở dạng từng tới từng tới những cái đó cho nên cũng có bây giờ. Điểm thứ bảy là sự lợi ích của đạo Phật. Người theo đạo Phật đó là cái gì? Ý nói vậy đó, sự lợi ích của đạo Phật. Thế nào? Người tu theo đạo Phật có lợi ích gì? Người theo đạo Phật có lợi ích gì? Người ta sẽ hỏi như thế, hỏi quý vị như thế. Thì cái điểm mà rất là dễ trả lời, người theo đạo Phật nếu hành trì cho đúng, đừng nói gì ở đông nhiều gì hết rồi á, người theo đạo Phật mà giữ trọn năm giới thôi, thì cái lợi ích cái chừng nào? Năm giới không, đừng nói cái gì nữa. Nghĩa là năm giới là gì? Không sát hại chúng sanh vô tội, tức là tạo một cái không khí hòa bình cho thế giới nhân sinh thế đó là một nè. Nghĩa là không có trộm cắp của ai, bởi vì của là huyết mạch của mỗi người, mình biết tôn trọng cái huyết mạch của mình. Tại sao mình được cắt đứt cái huyết mạch của người ta là cái nghĩa làm sao? Học vậy thôi, cái đó không có được. Hay là muốn con người mà có giá trị, con người ngon lành, nói đâu người ta tin đó, nói đâu người ta phục đó, thì đừng có nói. Thấy không? Còn như muốn cho ai cũng kính trọng mình và con người mình bình tĩnh luôn luôn, trí tuệ cao cường á, thì đừng có ngã bờ ngã. Thấy không? Nếu người mà đi đâu mà cứ ngã tới ngã lui quá nữa. Thì chỉ là năm cái chuyện đó thôi, cho nên người ta gọi là năm cái yếu tố hòa bình. Nhất là người mà khi mà hiểu đạo rồi á, có lợi ích chỗ này nè, biết được một cái thiết thực để mà mình trị hoặc là mình tiến lên lợi ích đó. Là bởi vì đạo Phật nói á, sở dĩ con người chúng ta có khổ á, là vì chúng ta chưa hiểu đạo. Khi mà chúng ta hiểu được đạo rồi, hành được đạo á, là cái thứ nhất á, là phải phá cái gì? Phá trừ cái ngã chấp chứ. Cái bệnh thứ nhất là cái bệnh của con người, là cái bệnh nó bệnh đó là ngã chấp nè, phá trừ cái ra đi. Bởi vì con người mà khổ nhất là tại cái ngã chấp. Nói tới một cái ăn không được, ngủ không được, chấp con người chúng ta, thân ta là thiệt, có là thường còn, là vĩnh cửu, là mãi mãi chứ, mà sự sập không có. Vì chắc như vậy cho nên mới tạo tội, mới tạo ác. Thì theo đạo Phật biểu bớt cái đó đi, mà bớt cái đó là cái lợi được mấy cái này bỏ nó đi, nậu sơ sơ thôi nhá, thì đó là thấy cái lợi cái quý trình này đó. Hay là có thể nói rằng chúng ta thấy rằng sự lợi ích người theo đạo Phật mà nếu nhưng mà phải hiểu, họ hiểu được phải giữ gì, chứ nếu mà không giữ gì đó thì nó cũng không có lợi. Lợi ích là cũng như mình đó, phải cố gắng ăn mới thấy cái ngon, cái bổ, cái giúp ích cho thân mạng. Sự tu học đạo Phật cũng vậy, phải kêu là lý thuyết biết rồi phải học hành thì mới thấy cái lợi đó. Đó là vô bảy cái điểm chính. Quý vị nhớ vì sao Đức Phật ban đầu chúng tôi đã nêu ra, đã giảng xem cái đạo Phật là gì rồi, đạo Phật có từ hồi nào rồi, ai khai sáng ra đạo Phật, giáo lý đạo Phật thế nào, sự truyền bá của đạo Phật ra làm sao, sự lợi ích của đạo Phật. Bây giờ trước khi kết luận, còn có 10 phút nữa, trước khi kết luận thì tôi sẽ đặt ra một vài câu hỏi. Tôi tin rằng quý vị cũng như chúng tôi không có đặt ra được một cách rõ ràng, thì tôi sẽ đặt ra. Thường thường người ta nói đạo Phật là đạo bình đẳng, một đạo Phật là đạo ban như cứu khổ. Mà như hồi nãy tôi nói đó, đạo Phật đặt có trên trái đất này, nói về hữu thủy đó là 2527 năm hơn về trước. Nhưng mà tại sao rồi đạo Phật nghĩa là dân chúng không hết khổ, dân chúng vẫn bị lang thang, dân chúng vẫn bị cơ cực đủ thứ nghiệp này nghiệp kia, mà cái người tu lại càng khổ hơn người không tu nữa. Như vậy thì đạo Phật nói đạo Phật là một đạo bao nhiêu cứu khổ, như thế là nói nó đâu có sự quá gì đâu. Nếu người ta hỏi như vậy thì cái gì trả lời sao?